Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 1, Thánh Anne Trinh Nữ Tử Đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 2, câu 23 đến 28. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi ngày Sa-bát họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Giữa thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời kết luận của trích đoạn tin mừng ngày hôm nay có thể nói trở thành chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Khởi đi từ câu chuyện ngày Sa-bát của người Do Thái, Đức Giêsu để lại cho chúng ta bài học của đức tin. Ngày Sa-bát là ngày rất quan trọng đối với Do Thái giáo. Họ làm việc các ngày trong tuần. Ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi, họ tuân giữ lề luật này một cách nghiêm khắc. Chính vì họ tuân giữ nghiêm khắc lề luật giữ ngày Sa-bát, nên cảm thấy khó chịu khi thấy các môn đệ Đức Giê-xu bứt lúa. Đó là điều không được phép làm. Không đơn giản chỉ là một vài ré lúa trong tay, mà họ còn coi đó như là việc đồng áng gặt hái, và như thế đã vi phạm ngày Sa-bát một cách trầm trọng. Ngày Sa-bát không còn là cơ hội để người ta nghỉ ngơi, không còn là dịp để người ta thờ phượng Chúa. Nhưng ngày Sa-bát lại trở thành cớ và trở nên gánh nặng đè bẹp con người. Đức Giêsu đã trích lại câu chuyện của Cựu Ước xa xưa. Từ thuở David khi chưa làm vua, ông còn đang chạy trốn Sa-un bởi vì ông đang bị lùng bắt. Ông cùng với đám tùy tùng trốn chạy và rơi vào cảnh khốn cùng, đói khổ. Trong chính hoàn cảnh khốn cùng đói khổ ấy, ông đã vào nhà của Đức Chúa dưới thời thượng tế Abiathar, và ông đã được thượng tế cho ăn bánh tiến và cả đoàn tùy tùng cùng ăn. Thứ bánh đặt dưới chân đền thờ, thứ bánh dâng hiến cho Thiên Chúa, và chỉ có các tư tế mới được phép ăn. Ấy vậy mà David và đoàn tùy tùng đã được ăn thứ bánh ấy. Ngay từ thời Cựu Ước, chúng ta đã thấy sự sống con người là quan trọng, và sự sống ấy vượt lên trên tất cả. Như sau này giáo phụ Irene đã nói, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Ngày Sa-bát được đặt ra cũng chính vì vinh quang của Thiên Chúa, có nghĩa là để cho con người được sống và sống dồi dào. Ngày Sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Nguyên tắc này soi chiếu vào đời sống của chúng ta hôm nay, để chúng ta biết tuân giữ lề luật trong thái độ con cái trong nhà chứ không phải nô lệ sợ hãi. Để chúng ta tuân giữ lề luật, và lề luật giúp nâng chúng ta lên như đôi cánh tình yêu, chứ không phải lề luật đè bẹp chúng ta. Chỉ khi nào ta ý thức mình là con, ý thức việc chu toàn lề luật như một nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, khi ấy lề luật không còn trở thành duyên cớ đè bẹp chúng ta, nhưng giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống đức tin của mình. Con người làm chủ cả ngày Sa-bát là thế. Xin ở chúng ta cảm thấy niềm vui khi ở trong hội thánh của Chúa, cảm thấy niềm vui khi tuân giữ các giới răn của Người, cảm thấy niềm vui khi nhận ra mình thực sự là con cái trong gia đình của Cha. Vì yêu thương chúng con, Chúa ban bố cho chúng con lề luật của Chúa. Lề luật ấy giải thoát chúng con, để chúng con sống sức thứ tự do hào hùng con cái của Chúa. Xin đừng để lề luật trở thành duyên cớ đè bẹp, nhưng để chúng con được tự do và thờ phượng Chúa khắp nơi. Amen.
Chúa là niềm vui, niềm vui mãi luôn trường tồn. Sự sống của đời con, Chúa là niềm vui. Những khi thất vọng tiêu sầu, những khi đau khổ ngập tràn, bên Chúa coi lòng bình an. Ôi hỡi hạnh phúc có Chúa, chính là niềm vui có Chúa. Dẫn đường mọi nơi cứ khi thành thơi, cho những lúc chơi vơi lòng con kiên vững không ngơi, biết tha tròn niềm yêu Chúa mà thôi. Chúa là niềm dịu dắt những người lòng khát, Chúa là niềm vui, sớt chia khổ sầu biết người, sớt chia gánh nặng cuộc đời, trong Chúa coi lòng nhẹ vơi.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ đến mặt tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Theo thông lệ, lúc 16:30 thứ bảy ngày 25 tháng Giêng tới đây, lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến chủ sự kinh triều trọng thể tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Tham dự buổi cầu nguyện này có các đại diện của các giáo hội Kitô khác ở Roma. Năm nay buổi cầu nguyện này có một ý nghĩa đặc biệt vì là năm kỷ niệm 1700 năm công đồng chung đầu tiên nhóm tại Nicea bên Thổ Nhĩ Kỳ năm 325. Và có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến địa điểm này cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác để đánh dấu và đẩy mạnh phong trào đại kết. Mặt khác, vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng Giêng, giáo phận Roma sẽ tổ chức buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại ba địa điểm khác nhau. Thứ nhất, tại nhà thờ Tin Lành Lute ở số 70 đường Sicilia, nhà thờ Thánh Andre của chính thống tại số 153 đường Sardegna, và sau cùng tại giáo xứ Công giáo Thánh Camillo de Lenis, số 41 đường Piemonte. Thông cáo của tòa giám quản Roma cho biết, đây không phải chỉ là một buổi canh thức cầu nguyện, nhưng là một cuộc hành hương ngắn theo ba giai đoạn với những suy niệm kinh thánh nhắm tới các tín hữu tin lành, chính thống và công giáo. Kinh nguyện và suy niệm cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất cũng như cho buổi canh thức này do các tu huynh thuộc cộng đoàn đang tu Bồ Sề thuộc miền Nam Ý soạn thảo cùng với một nhóm quốc tế, cùng với một nhóm quốc tế do Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng với Ủy ban Đức tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Đề tài tổng quát là con có tin hay không? Gioan đoạn 11 câu 26 lấy hứng từ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và cô Martha trong cuộc viếng thăm của Chúa tại Bethania sau khi anh Lazaro, em của hai cô Martha và Maria qua đời.
Tin Gaza, phản ứng của cha sở công giáo duy nhất tại Gaza về thỏa hiệp ngừng bắn. Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở công giáo duy nhất của giáo xứ thánh gia ở Gaza, chào mừng hiệp định đình chiến giữa Israel và Hamas và nói rằng đây là bước tiến được mong đợi từ lâu, nhưng con đường dẫn đến hòa bình vẫn còn dài. Hãng tin Asian News truyền đi ngày 17 tháng Giêng vừa qua cho biết, cha Romanelli đã nóng lòng chờ đợi tin về hiệp định đình chiến được ký kết tại Doha, trong lúc cha cầu nguyện cho hòa bình mỗi chiều tối trong 15 tháng qua, với bao nhiêu chết chóc và tàn phá. Giáo xứ thánh gia bé nhỏ ở Gaza đón nhận tin này thở phào nhẹ nhõm. Cha nói trong một sứ điệp video bằng tiếng Tây Ban Nha được phổ biến qua mạng Facebook. Dân chúng đang ăn mừng vì như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nói, chiến tranh là một thất bại cho mọi người. Cuộc đình chiến là một tin mừng, cho dù việc thực hiện hiệp định này rất phức tạp, cơ cấu của nó vừa dài vừa khúc mắc, một số chi tiết đã được phổ biến, nhưng người ta được biết rằng các con tin Israel sẽ được trả tự do sau gần một năm rưỡi đau khổ vì thiếu tự do. Đằng khác, các tù nhân Palestine đang ở trong tay nhà nước Israel và người ta chưa công bố danh sách của họ. Ngoài việc rút quân và cho phép đưa các đồ cứu trợ nhân đạo vào Gaza, còn có hai khía cạnh trong hiệp định liên quan đến giáo xứ thánh gia ở thành phố Gaza này thuộc miền Bắc Gaza đau thương. Cha Romanelli giải thích, người ta nói về việc cho hồi hương những người ở miền Bắc Gaza, nhưng cho đến nay vấn đề này chỉ có vài chi tiết. Trong số 1,5 triệu dân cư sống tại vùng này trước chiến tranh, hiện nay chỉ còn 400.000 người. Vì thế có hàng trăm ngàn người khác di tản xuống miền Nam. Họ đang phải sống trong các lều tạm trú, trong các xe hoặc các thùng chứa đồ, và chờ mong ngày trở về. Rồi có rất nhiều người bị thương cần được chữa trị khẩn cấp, nhất là tại nước ngoài, vì phần lớn hệ thống y tế của Gaza đã bị dội bom tàn phá. Có hơn 10.000 người bị thương hoặc bệnh nặng đang chờ giấy phép để có thể ra khỏi Gaza và đi chữa trị. Cha Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể từ 30 năm nay hoạt động tại Thánh Địa. Theo cha, ngưng chiến không phải là giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng là một bước tiến tuyệt đối cần thiết. Đó là một con đường dài, nhưng chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc đình chiến này. Hiện nay chúng tôi còn khoảng 500 người ở trong khuôn viên nhà xứ Thánh Cha. Chúng tôi đã biến các lớp học thành các phòng cho các gia đình, nhưng chúng tôi vẫn bảo đảm việc dạy học cho các trẻ em, để chúng không bị mất năm học. Có các nữ tu đảm trách việc giáo dục và giải trí cho các em, để tạo nên một cảm thức tối thiểu về sự bình thường trong một bối cảnh chẳng còn gì.
Tin Vatican. Chuyên gia về tiểu sử Đức Thánh Cha Francisco không hài lòng về cuốn tiểu sử tự thuật của Đức Thánh Cha. Một chuyên gia người Anh chuyên về tiểu sử của Đức Thánh Cha Francisco, ông Austin Etheren, không hài lòng về cuốn tiểu sử tự thuật của Đức Thánh Cha xuất bản hôm 14 tháng Giêng vừa qua với tựa đề Hy vọng, vì không mong đợi có cái gì hơn nữa. Sách này có một đồng tác giả là ông Carlo Musso, một ký giả người Ý, và được nhà xuất bản Mondadori ấn hành, rồi được phổ biến tại hơn 80 nước trên thế giới. Trong một bài đăng trên tạp chí The Tablet của Công giáo ở Anh Quốc, ông Etheren cho rằng cuốn sách mới không đáng được gọi là một cuốn tiểu sử tự thuật và không chứa đựng nhiều điều mới mẻ. Ông biết, tôi mong đợi nhiều hơn từ cuốn Hy vọng vì nó có vẻ là một cuốn tiểu sử tự thuật thực sự. Ông phê bình điều này là những điều được thuật lại trong sách bị ngưng lại sau 20 năm đầu tiên trong cuộc đời của Đức Jorge Mario Bergoglio, và sau đó là một loạt suy tư của ngài về các vấn đề thời sự, trong đó bao gồm cả hai giai đoạn trong quá khứ. Sách im lặng về 13 năm Đức Bergoglio làm tổng giám mục tại Buenos Aires. Ông Etheren cũng phê bình điều này là nhiều điều trong sách là những điều công chúng đã biết được thâm nóng lại. Tôi có thể nói 95% cuốn sách xào lại tài liệu đã được dư luận biết đến. Theo đó, nhiều điều mới trong cuốn sách hiển nhiên là không phải của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông cũng tỏ ra không hiểu nổi về một số sai lầm lớn trong bản dịch cuốn sách sang tiếng Anh. Ông biết phải chăng là một điều không đẹp với Đức Giáo Hoàng Francisco khi công bố những gì được gọi là chuyện kể của ngài khi nó đầy những lỗi của người mới bắt đầu. Tuy có phần bực tức và thất vọng, nhưng ông Etheren cũng nhìn nhận có những điều tốt trong cuốn Hy vọng, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco trình bày cho chúng ta những suy tư mạnh mẽ, tha thiết và xúc tích về thời đại ngày nay và kêu gọi hoán cải. Lời kêu gọi này càng rạng ngời trong bối cảnh đen tối như hiện nay. Nếu đây là cuốn tiểu sử cuối cùng của Đức Francisco, thì đó không phải là một bản tóm tắt dở dang về chứng từ của ngài. Ông Austin Etheren được coi là một chuyên gia thông thạo về Đức Thánh Cha Francisco. Năm 2014, ông đã xuất bản cuốn Nhà Đại Cải Cách Đức Francisco và sự hình thành một vị giáo hoàng cấp tiến. Năm 2020, ông đã xuất bản cùng với Đức Thánh Cha cuốn sách tựa đề Dáng Mơ Ước.
Tin Giáo Phận Hà Tĩnh. Giáo Phận Hà Tĩnh tổ chức sinh yêu thương cho người nghèo. Trong hai ngày 13 và 15 tháng Giêng vừa qua, Tòa Giám mục Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Caritas Giáo Phận tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương tại địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Những ngày hội ngộ đã quy tụ gần 1.500 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, đến từ các giáo xứ, chuẩn giáo xứ và các mái ấm trong toàn giáo phận. Hiện diện trong ngày yêu thương này có Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo Phận, Cha Tổng Đại diện Gioan Battista Nguyễn Khắc Bá, Quý Cha Tòa Giám mục, Cha đặc trách Caritas Giáo phận Gioan Battista Nguyễn Huy Tuấn, Quý Cha Quảng Hạt, Quý Cha trong Ban Caritas Giáo phận, Quý Cha quản xứ thuộc hai khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, cùng quý tu sĩ, chúng sinh và đại diện cộng đoàn dân Chúa. Vào lúc 9:45, Đức Cha Luis đã cử hành thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Luis đã gửi đến cộng đoàn sứ điệp yêu thương trong đạo Công giáo. Ngài thắp lên niềm tin, giúp mọi người ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa và niềm hy vọng tín thác vào Ngài trong những nỗi thất vọng, đau khổ của phận người. Sau thánh lễ là bữa cơm tất niên tràn đầy niềm vui và tình thân. Trước lúc chia tay, mọi người còn được nhận một món quà từ tay Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ. Được biết cũng trong dịp này, Đức Cha Luis đã viếng thăm và chúc Tết tại các trung tâm và mái ấm từ thiện trong giáo phận. Đây là năm thứ hai giáo phận Hà Tĩnh tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương cho Người Nghèo vào dịp Tết Nguyên Đán.
Tin Vatican. Đức Tổng Y Quốc Vũ Khanh chào mừng việc Cuba trả tự do cho 553 tù nhân. Đức Thống y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chào mừng việc chính phủ Cuba trả tự do cho 553 tù nhân trong bối cảnh trung gian của giáo hội Công giáo, và ngài gọi đây là một dấu chỉ hy vọng. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Cuba đã thông báo quyết định này, đồng thời cho biết trong những ngày trước đó, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco về việc này. Các tù nhân vừa nói đã bị kết án vì nhiều thứ tội khác nhau, và từ nhiều năm nay, giáo hội Công giáo đã làm trung gian trong vấn đề này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba về việc trả tự do cho các tù nhân được phổ biến vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ đưa Cuba ra khỏi danh sách của chính phủ Mỹ về những nước bảo trợ khủng bố. Trong số này có Triều Tiên, Iran và Syria. Thông cáo của nhà nước Cuba không cho biết quyết định trả tự do cho các tù nhân có liên hệ gì tới quyết định của chính phủ Mỹ hay không. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông đã liệt kê Cuba vào danh sách các nước hỗ trợ khủng bố như vừa nói. Phản ứng về việc làm trên đây của chính phủ Cuba, Đức Thống y Parolin nói rằng, tin về việc dần dần trả tự do cho 553 tù nhân Cuba là một dấu chỉ hy vọng lớn vào đầu năm thánh này. Thật là một điều ý nghĩa vì chính quyền Cuba liên kết trực tiếp quyết định trả tự do với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco trong tông sắc ấn định năm thánh, và trong nhiều dịp khác, ngài đã thỉnh cầu các chính quyền hãy có những cử chỉ khoan hồng như đã xảy ra nhiều lần trong các dịp năm thánh. Đức Thống y Parolin cũng nhắc lại hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Joe Biden của Mỹ đã biến đổi các án tử hình của hàng chục tử tội thành án trung thần, và cũng có tin nước Zimbabwe bãi bỏ án tử hình. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi hy vọng rằng trong năm 2025 này, chiều hướng này sẽ được tiếp tục và sẽ có nhiều tin vui, nhất là với cuộc ngưng chiến đối với bao nhiêu cuộc xung đột đang diễn ra.
Tin Kinshasa, Congo, 230.000 người Congo tị nạn khỏi miền Kivu. Trong vòng 2 tuần lễ đầu năm nay, hơn 230.000 người đã di tản khỏi miền Kivu ở mạn đông Cộng hòa Dân chủ Congo vì các cuộc giao tranh kéo dài giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân tại hai tỉnh Bắc và Nam Kivu. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, bà Bururin Biun, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết trong số hơn 230.000 người vừa nói, có 150.000 người phải bỏ gia cư tị nạn trong 6 ngày đầu năm nay. Bạo lực leo thang ở các miền Libero và Masisi thuộc tỉnh Bắc Kivu. Còn tình hình tại tỉnh Nam Kivu cũng không kém phần bi thảm. Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 84.000 người phải tản cư và kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo cấp thiết cho các nạn nhân. Nhiều người tá túc trong các lều trại hoặc các cơ sở công cộng như trường học và nhà thương. Các thường dân thuộc hai tỉnh Kivu phải chịu các cuộc pháo kích bừa bãi và cả những vụ hãm hiếp. Tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ thêm vì những vùng bị nạn từ lâu đã phải chịu những cuộc xung đột đẫm máu nặng nề và lâu dài nhất trong thế kỷ 21 này. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nhắc lại rằng, tại hai tỉnh Kivu có tổng cộng 4.600.000 người di tản nội địa. Bạo lực càng gia tăng tình trạng khó khăn về nhân đạo và đặt các tổ chức từ thiện trước những thách đố rất lớn. Tuy có những cố gắng của cộng đồng quốc tế, tình trạng an ninh tiếp tục bấp bênh. Chính quyền các tỉnh cao ủy tị nạn kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp để hỗ trợ lương thực, y tế và nơi ở cho những người tị nạn. Hồi tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo chương trình thoạt đầu, ngài có dự án viếng thăm Tổng giáo phận Goma thuộc miền Kivu, cách thủ đô Kinshasa 1.500 cây số. Nhưng vì tình trạng bất an nên dự án này bị hủy bỏ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sống con người vô cùng đáng quý, bởi đã được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã mặc xác phàm đến chia sẻ thân phận con người và nâng con người lên làm con cái Chúa. Con người được Thiên Chúa tạo dựng có phẩm giá, có tự do và được yêu thương. Dù sống trong hoàn cảnh nào, phẩm giá con người phải được tôn trọng, phải phản chiếu vinh quang của đấng tạo hóa. Trong cái nhìn đó, nhà văn Jack London đã chia sẻ rằng, tôi thà làm cho chứ không làm bụi, thà rằng tia lửa của tôi sẽ cháy lẫn trong ánh hào quang chói lọi, chứ không muốn nó âm ỉ lụi dần. Tôi thà làm ngôi sao băng tuyệt hảo, từng nguyên tử tỏa sáng rực rỡ, còn hơn là một hành tinh ngái ngủ vĩnh cửu. Sứ mệnh của con người là sống, không phải chỉ tồn tại. Tôi sẽ không lãng phí ngày tháng của mình trong việc cố gắng kéo dài chúng. Tôi sẽ tận dụng mọi thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, con người là một trong các thụ tạo bé nhỏ được Thiên Chúa dựng nên. Thế nhưng, con người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng thời, Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng về điều thiện. Thánh Công đồng Vaticano II đã khẳng định về giá trị cao quý của con người trong chiều kích cứu độ. Con người là con đường của giáo hội. Trong mầu nhiệm ấy, giáo hội tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân từ, đã sai con một của người là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Chính Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường sống đích thực. Người khẳng định chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đức Giêsu là đường đưa ta đến nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Đức Giêsu cũng là sự thật, giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi nghi ngờ và đưa dẫn chúng ta tiến vào hưởng hạnh phúc đời đời. Khi tuyên xưng Đức Giêsu là con đường đưa tới hạnh phúc, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường Chúa đã đi. Đó là con đường hẹp của tin mừng, để tiến sâu vào sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng thái độ sống yêu thương bác ái. Khi xét tín Chúa Giêsu là sự thật và là sự sống, chúng ta được thôi thúc can đảm sống cho sự thật ấy bằng việc từ bỏ mọi tính hư tật xấu, từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về trong vòng tay yêu thương của người. Qua hy tế trên thập giá, Đức Giê-xu đã chuộc lấy con người từ vũng lầy tội lỗi và nâng con người lên làm con cái Thiên Chúa. Giao ước đã ký kết, bình an đã trao ban, con người được trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, được hiệp thông sâu xa trong mầu nhiệm thánh thể, là suối nguồn tình yêu và sự sống thật. Dù đã được tình yêu Thiên Chúa bao bọc phủ lấp dư tràn, nhưng con người vẫn là thụ tạo mong manh yếu đuối, nên vẫn cần ơn Thánh Chúa trợ giúp. Chỉ khi kết hợp với ơn Thánh Chúa, con người mới đủ sức tôi luyện mình trong ánh sáng đức tin, mới vượt qua yếu đuối và những thử thách, để đạt đến niềm hạnh phúc vô biên. Đức Giê-xu chính là mục tử đã đến hiến mạng vì đoàn chiên, cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Muốn có được sự sống dồi dào, chúng ta phải sống kết hợp với Đức Giê-xu qua mầu nhiệm thánh thể. Vì khi đón nhận thánh thể là chúng ta lãnh nhận chính thịt máu Chúa Giê-xu, lãnh nhận sức sống thần linh làm cho chúng ta trở nên bất tử và được sống đời đời. Thánh Irene đã xác tín, vinh quang Thiên Chúa là con người được sống. Hay nói cách khác, sự sống của con người biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. Sứ mệnh của chúng ta là thể hiện cho mọi người nhận biết danh thánh Thiên Chúa qua cung cách phục vụ khiêm tốn, qua đời sống cầu nguyện và bác ái yêu thương. Chúa muốn chúng ta trở thành cánh tay của Chúa, chăm sóc người nghèo khổ, đau bệnh, trở thành đôi chân của Chúa đến với những ai bị bỏ rơi, bị đối xử bất công. Lạy Thiên Chúa là đấng tạo hóa tối cao, đứng trước thánh nhân Ngài, chúng con cảm thấy mình chỉ là thụ tạo tầm thường nhỏ bé. Thế nhưng, Ngài đã yêu thương và bao bọc chúng con bằng ân phúc diệu vời. Xin cho chúng con biết đón nhận với tất cả lòng biết ơn và sinh nhiều hoa trái ngọt lành. Amen.
Sống giữa trần gian là hy sinh, vẫn yêu người cho dấu người không yêu. Bác ai trên hết là hy sinh, vẫn tươi cười dù lắm tuổi đau. Hạnh phúc xây dựng bằng hy sinh, dám vui nhận mất mát riêng mình, để nắm chắc phần là chiến thắng, chết cho đời theo Chúa mà thôi.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.